Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, ngày 28 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp tục chương trình làm việc nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ.
Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh.
Thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer vừa được chuyển giao thành công đến thành phố Hồ Chí Minh.
Theo nhận định của các nhà khoa học Anh, các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay có thể vẫn hiệu quả với biến thể Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, chiều ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ thân mật đại diện các hội đoàn, tổ chức hữu nghị và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều bang trên đất nước Thụy Sĩ. Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước khẳng định, từ một đất nước gặp vô vàn khó khăn do hậu quả của chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng vươn lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, đã đạt được những kết quả vững chắc trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển của bà con Việt Kiều Việt Nam tại Thụy Sĩ trong công việc, đời sống và tuân thủ nghiêm pháp luật của nước sở tại. Theo chương trình, sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời thành phố Bern về Geneva. Tại đây, dự kiến Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ WIPO.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Chiều ngày 27 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật. Trong công văn, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí theo đúng quy định, trong đó tập trung với các hành vi cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, hành vi người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên, hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích.
Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa cho biết, tối ngày 27 tháng 11, máy bay của công ty cổ phần hàng không Vietjet thực hiện hành trình bay từ Đà Lạt đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, đã va chạm với đầu mút cánh máy bay khác đang dừng đỗ. Vụ va chạm khiến cánh của hai máy bay bị hư hỏng. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không và các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt, bảo đảm hoạt động bình thường tại sân đỗ. Hãng hàng không đã đình chỉ tổ bay, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, rà soát quy trình khai thác máy bay để xử lý theo quy định. Đây đã là vụ va chạm máy bay lần thứ hai xảy ra tại sân bay Nội Bài trong tháng 11 này.
Trung Quốc đang là một trong ba thị trường lớn nhất và cũng là một trong ba thị trường tỷ đô của ngành gỗ Việt Nam. Năm nay, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, tháng 9 năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, trong khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Anh và Canada giảm mạnh, thì xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng dương so với tháng 8 năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang hồi phục khá mạnh, với kim ngạch đạt 951 triệu đô la Mỹ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, ngành sản xuất phân phối điện đứng thứ hai. Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ.
Thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer vừa được chuyển giao thành công đến thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 27 tháng 11. Việc lô vaccine mới nhất này về đến thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tổng số vaccine mà COVID-19 mà Mỹ trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên hơn 20,5 triệu liều. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận 77 tủ lạnh trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Pfizer do chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ.
Trong tuần qua, thành phố Cần Thơ ghi nhận tổng cộng gần 7.000 ca mắc COVID-19. Hiện Cần Thơ đang cách ly tại nhà hơn 19.200 người, trong đó có gần 8.300 F0, 8.039 trường hợp F1 đang cách ly y tế tại nhà. Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị này đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Theo các nhận định của các chuyên gia y tế Nam Phi, những ghi nhận đến thời điểm hiện tại cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra các triệu chứng mắc COVID nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật. Dù có dấu hiệu biến thể Omicron đang dần thay thế biến thể Delta tại Nam Phi, nhưng chuyên gia cho biết các bệnh viện tại nước này không bị quá tải do bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Ngoài ra, chủng mới này cũng không được phát hiện ở những người đã tiêm phòng.
Còn theo nhận định của các nhà khoa học Anh, các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay có thể vẫn hiệu quả với biến thể Omicron. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được khẳng định rõ ràng trong vài tuần tới, sau khi giới khoa học có thêm nhiều dữ liệu để nghiên cứu sâu về biến chủng mới này. Theo các nhà khoa học Anh, một loại vaccine mới có khả năng đối phó với biến thể Omicron có thể được bào chế trong thời gian rất ngắn.
Trong khi đó, Israel đã áp đặt cấm tất cả các người nước ngoài nhập cảnh, trở thành nước đầu tiên đóng cửa biên giới hoàn toàn để đối phó với biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn. Lệnh cấm đi lại đang chờ chính phủ Israel phê duyệt sẽ kéo dài trong 14 ngày.
Trong đêm ngày 27 tháng 11, lực lượng cứu hộ Nga đã tìm thấy thêm một thi thể của 5 thợ mỏ và đưa lên mặt đất. Như vậy, Nga đã tìm thấy thi thể của 11 trong tổng số 51 nạn nhân thiệt mạng tại mỏ than ở khu vực Siberia bị nổ cách đây 3 ngày. Gồm 46 thợ mỏ và 5 nhân viên cứu hộ, 58 trong tổng số 64 người bị thương khác đã được nhập viện điều trị.
Cảnh sát Mỹ cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng làm một trẻ em 5 tuổi thiệt mạng trong dịp lễ tạ ơn tại nước này. Vụ việc xảy ra hôm ngày 25 tháng 11 tại bang Minnesota. Một thiếu niên trong lúc đang quay video với bạn bè đã vô tình nổ súng bắn vào em bé trên. Mặc dù kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây không phải là một vụ nổ súng có chủ ý, nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ và giam đối tượng trên tại một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của thủ phạm cũng như nạn nhân của vụ nổ súng.
Mời quý vị và các bạn đến với một số tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Đại tá nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến, nguyên giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa cau vườn trầu, Nhớ đêm dã bản, Chuyện tình lá diêu bông, Chiếu mưa Hà Nội, Hoa cỏ may, Nam định mình ơi, Giới đô ngàn năm còn mãi, đã qua đời tối ngày 27 tháng 11 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 68 tuổi.
Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long của họa sĩ Phạm Hậu là bức bình phong sơn mài gồm 6 ô mô tả phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long. Tác phẩm này vừa được giới thiệu tại buổi bán đấu giá nghệ thuật đương đại và hiện đại Đông Nam Á ở Bonham, Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 27 tháng 11 năm 2021. Đây là lần đầu tiên bức tranh tư liệu từ bộ sưu tập cá nhân của Hoàng đế Bảo Đại được đưa ra đấu giá. Theo nhà đấu giá Bonham, Hồng Kông, tác phẩm này vừa được bán với giá 1,25 triệu đô la Mỹ cho một nhà sưu tập châu Á.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, mùa mưa bão năm 2020 đã làm phần lớn các cầu treo dân sinh trên địa bàn huyện bị cuốn trôi. Sau đó được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Nam và 12 tỷ đồng từ thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang đã tiến hành sửa chữa, xây mới hệ thống cầu.
Đến nay, những cây cầu treo dân sinh tại đây đã hoàn thành việc tu bổ, xây dựng, góp phần giúp đồng bào nơi biên cương của Tổ quốc có thêm niềm vui và ổn định cuộc sống. Sau đây là câu chuyện những cây cầu nối nhịp bờ vui được ghi nhận ở vùng biên giới Quảng Nam.
Trận mưa lũ năm 2020 đã cuốn trôi cây cầu treo thôn Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau gần một năm thi công, đến nay cây cầu mới đã được đưa vào sử dụng, khiến ai nấy cũng vui cái bụng. Chị Dơ Râm Thị Nhâm, thôn Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Lúc còn là cầu gỗ bị hư hỏng nặng, bà con mỗi lần đi qua rất sợ, đặc biệt là mùa mưa bão nguy cơ rơi xuống sông rất cao. Từ khi huyện đầu tư cầu sắt mới thì nhân dân yên tâm đi lại, thuận lợi rất nhiều cho việc sản xuất của thôn.
Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, huyện biên giới đã dốc toàn lực làm mới và sửa chữa 9 cầu treo dân sinh kiên cố cùng với hàng chục cây cầu treo qua thôn bản.
Người dân tạo điều kiện hết sức để cho các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo nhanh, kịp thời, an toàn các công trình. thì chúng tôi đã cơ bản đã sửa sang và được phục vụ cuộc sống người dân, đi lại lao động sản xuất của hộ dân sinh và đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua lại trong mùa mưa và đi giao thông hàng ngày.
Với người đồng bào Cơ Tu ở huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, ngày những cây cầu treo được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp họ giảm bớt những khó khăn do thiên tai gây ra. Từ nay trên những cây cầu mới, đồng bào yên tâm hơn khi mưa bão về. Những cây cầu này được hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà chúng còn là nghĩa tình đồng bào của miền xuôi gửi lên miền ngược.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.